Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi pháp hôm nay, thứ hai mùng 7 tháng 10, trước hết, Hoàng Nam sẽ tường thuật hầu quý vị buổi Đức Thánh Cha Francisco đọc kinh truyền tin với các tín hữu trưa Chúa Nhật hôm qua. Tiếp đến, Mai Anh và Hoàng Nam sẽ gửi đến quý vị một sinh hoạt giáo hội với bài viết về sự tái sinh của khủng bố Hồi giáo sau các cuộc cách mạng mùa xuân Ả Rập. Sau đó, chúng tôi sẽ điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua. Và cuối chương trình, Minh Nguyệt sẽ gửi đến quý vị một gương chứng nhân nói về Đức Thánh Giáo Hoàng Pio V và ngày lễ mùng 7 tháng 10 hàng năm, kính Đức Mẹ Mân Côi. Bây giờ, Hoàng Nam xin gửi đến quý vị một gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý vị thính giả, hôm qua ngày 6 tháng 10, cuộc gặp gỡ giữa Đức Giáo Hoàng Francisco với các tín hữu hành hương diễn ra tại quảng trường Thánh Phêrô trong một bầu khí thật nồng ấm. Chưa đến giờ, nhưng các tín hữu từ khắp nơi đã tụ về quảng trường để chờ diễn kiến và nghe những lời giáo huấn của Ngài, cũng như cùng Ngài cầu nguyện và nhận phép lành từ Ngài. Đúng 12 giờ, từ cánh cửa sổ, vẫn như thường lệ, Ngài lớn tiếng chào các khách hành hương. Ngài nói, anh chị em thân mến, trước hết tôi muốn dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì một ngày tôi đã trải qua ở Assisi mới hôm qua thôi. Các bạn biết đây là lần đầu tiên tôi đến Assisi và đó là một hồng ân to lớn khi làm chuyến hành hương nhân lễ Kinh Thánh Francisco. Tôi xin gửi lời cảm ơn với hết người dân Assisi vì sự đón tiếp nồng ấm ấy. Xin cảm ơn tất cả. Sau đó, Ngài bắt đầu với nội dung đoạn tin mừng của Chúa Nhật hôm nay. Ngài nói, hôm nay, đoạn tin mừng bắt đầu với câu, khi ấy các tông đồ nói với Chúa Giêsu, xin hãy gia tăng niềm tin cho chúng con. Tôi nghĩ chúng ta có thể lấy câu này thành lời cầu nguyện của mình. Chúng ta cũng giống như các tông đồ nói với Chúa Giêsu, xin hãy gia tăng niềm tin cho chúng con. Vâng, lạy Chúa, đức tin của chúng con nhỏ bé, đức tin của chúng con yếu ớt, mỏng giòn, nhưng chúng con dâng lên Chúa niềm tin ấy như nó là, vì Ngài sẽ làm cho nó lớn lên. Chúng ta hãy cùng lặp lại với nhau. Lạy Chúa, xin gia tăng niềm tin cho chúng con. Và Chúa đã trả lời thế nào? Ngài nói, nếu các con có đức tin lớn bằng hạt cải, các con có thể bảo cây dâu này, hãy nhổ rễ và xuống biển mà nằm, nó cũng sẽ vâng lời các con. Hạt cải rất nhỏ bé, nhưng Đức Giêsu nói rằng, nếu các con có đức tin nhỏ như thế thôi, nhưng chân thực, thành thực, thì cũng có thể làm những điều không thể đối với con người, những điều không thể nghĩ tới. Và đó là sự thật. Tất cả chúng ta biết rằng, những con người đơn sơ, khiêm tốn, nhưng có một đức tin mạnh mẽ, thì có thể dời núi chuyển non. Hãy nghĩ đến, ví dụ như người cha, người mẹ, những người đã phải đối mặt với những khó khăn rất nặng nề, hay những người bệnh nhân nào đó, có khi đang rất nặng, nhưng vẫn mang đến cho những ai thăm mình sự thanh thản, bình an. Những người đó, nhờ đức tin của họ, đã không tự hào về những gì mình làm, nhưng như Đức Giêsu nói trong đoạn tin mừng hôm nay, chúng con chỉ là những người tôi tớ, chúng con chỉ làm những điều phải làm. Bao nhiêu người trong chúng ta có đức tin mạnh mẽ như thế, có thể làm được điều tuyệt vời như thế? Đức Thánh Cha cũng đề cập đến ý hướng của tháng 10, tháng cầu nguyện cho việc truyền giáo và tháng kính Đức Mẹ Mân Côi. Ngài khuyên mọi người hãy cầu nguyện, vì chỉ có cầu nguyện, ta mới có được sức mạnh để đối diện với những thử thách và để có một đức tin vững mạnh. Ngài nói, trong tháng 10 này, Tháng dành riêng đặc biệt cho việc truyền giáo, chúng ta hãy nhớ đến các nhà truyền giáo, cả nam lẫn nữ. Những người mà để có thể mang tin mừng đến cho người khác, họ đã phải vượt qua những khó khăn đủ loại, đã thật sự trao ban sự sống, như Thánh Phaolô nói với Timôthêô, còn chớ hổ thẹn làm chứng cho Chúa chúng ta và cho Cha nữa, là tù nhân của người, nhưng con hãy đồng lao cộng tác với Cha vì tin mừng nhờ quyền năng của Thiên Chúa. Điều này tác động đến tất cả chúng ta rằng mỗi người trong chúng ta, trong đời sống hàng ngày của chúng ta, có thể làm chứng cho Chúa với sức mạnh của Thiên Chúa, sức mạnh của niềm tin. Chúng ta có một đức tin rất nhỏ bé nhưng lại rất mạnh mẽ. Với sức mạnh đó, chúng ta làm chứng cho Đức Giêsu Kitô. Hãy trở thành những con người Kitô hữu bằng đời sống, bằng chứng tá của chúng ta. Và làm thế nào để chúng ta có được sức mạnh ấy? Chúng ta có được sức mạnh ấy từ Thiên Chúa trong lời cầu nguyện. Lời cầu nguyện là hơi thở của đức tin. Trong một sự gắn kết với lòng tin tưởng, tình yêu và cả đối thoại vốn là điều không thể thiếu, và lời cầu nguyện là một cuộc đối thoại với Thiên Chúa. Tháng 10 cũng là tháng Mân Côi, và trong Chủ nhật đầu tiên này vẫn có truyền thống đọc kinh cầu Đức Mẹ Bombay, Đức Trinh Nữ Maria Rất Thánh Mân Côi. Chúng ta cũng hiệp ý với nhau trong bầu khí thiêng liêng để cùng cử hành hành vi đức tin này với mẹ chúng ta và lãnh nhận từ tay mẹ tràng hoa Mân Côi. Kinh Mân Côi là trường cầu nguyện, Kinh Mân Côi là trường đức tin. Sau kinh truyền tin, Đức Thánh Cha nói về việc phong chân phước của một chúng sinh ở Modena và gửi lời chào đến tất cả các khách hành hương, các nhóm đoàn đã đến đây và Ngài ban phép lành cho tất cả. Ngài nói, anh chị em thân mến, hôm qua ở Modena có lễ phong chân phước cho Rolando Rivi, một chúng sinh của vùng đất này, vùng đất Emilia, người đã bị giết vào năm 1945 khi mới 14 tuổi, do người ta đã thù ghét đức tin của anh và cho rằng anh đã phạm lỗi khi mặc áo dòng trong thời gian người ta có xu hướng bài giáo sĩ. Vị chúng sinh này đã cất cao giọng nói, kết án những cuộc tàn sát nhân danh Chúa ngay sau thời chiến. Nhưng đức tin vào Đức Giêsu của anh đã vượt qua tinh thần thế gian. Chúng ta cùng tạ ơn Thiên Chúa vì vị tử đạo trẻ tuổi này, một chứng nhân anh dũng cho tin mừng. Và có bao nhiêu bạn trẻ 14 tuổi dám noi theo gương này? Một người trẻ dũng cảm, biết nơi nào cần đi, nhận thấy được tình yêu Giêsu trong con tim và đã trao ban sự sống cho Ngài. Một mẫu gương tuyệt vời cho giới trẻ. Tôi cũng muốn gợi nhớ lại cho tất cả các bạn những người đã mất mạng ở Lampedusa thứ năm tuần trước. Chúng ta hãy cầu nguyện trong thinh lặng cho những người anh chị em của chúng ta, những người nam, người nữ và trẻ em. Hãy để con tim của chúng ta khóc than, chúng ta hãy cầu nguyện trong thinh lặng. Một cách nồng nhiệt, tôi gửi lời chào đến tất cả các khách hành hương, đặc biệt là các gia đình và nhóm giáo xứ. Tôi xin gửi lời chào đến các tín hữu ở thành phố Mede, Bogorusko, các bạn trẻ ở Zambana và Caserta. Tôi cũng có một suy nghĩ đặc biệt dành cho cộng đoàn Peruvian ở Roma đã có cuộc diễu hành ảnh thánh Señor de los Milagros, các tín hữu Chile và nhóm đến từ Đức. Tôi cũng xin gửi lời chào đến nhóm các phụ nữ đến từ Gubbio, những lãnh đạo của cộng đoàn thánh Egidio trong một số nước ở châu Á, những người hiến máu của tổ chức ASFA ở Verona và những người của tổ chức Avis ở Carpinone, Hội đồng Quốc gia Agesci, nhóm hưu của Bệnh viện Thánh Anna, Học viện Canossiano ở Brescia và Hiệp hội Mission Affetta. Xin cầu chúc cho mọi người một ngày Chủ nhật an lành. Xin chào tạm biệt.
Aiutorum nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen. Amen.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị theo dõi bài viết về sự tái sinh của khủng bố Hồi giáo sau các cuộc cách mạng mùa xuân Ả Rập.
Thank you.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, tin tức hàng ngày trong thời gian gần đây đặt chúng ta trước một chuỗi những cuộc khủng bố đẫm máu của các nhóm quá khích Hồi giáo. Hai quả bom người quyết tử tại nhà thờ các thánh của Anh giáo ở Peshawar, bên Pakistan, vụ cưỡng chiếm một trung tâm thương mại và giết các con tin tại Nairobi, thủ đô Kenya, suốt 4 ngày. Các đe dọa bắt hại Kitô hữu ở Ai Cập hay Syria và toàn vùng Trung Đông, và gần đây nhất là vụ khủng bố dã man khiến cho khoảng 50 người chết tại Baghdad hôm thứ Hai 30 tháng 9. Chỉ tại Iraq, đã có trên 870 người chết vì khủng bố trong tháng 9 và trên 4.700 nạn nhân từ đầu năm nay. Tất cả những hiện tượng khủng bố này đều đã xuất hiện sau các cuộc cách mạng mùa xuân của khối các quốc gia Ả Rập, do dân chúng vừa là người Hồi giáo vừa Kitô giáo khởi động. Vào buổi đầu, các cuộc cách mạng này đã đem lại nhiều hy vọng cho một tương lai dân chủ, một sự cộng tác đắc lực để tạo căn bản vững chắc đảm bảo các quyền con người, nhất là quyền tự do tôn giáo. Thế nhưng thực tại bây giờ khác hẳn, với những cuộc hành quyết không cần xét xử, các xe bom tấn công cả những buổi cử hành nghi lễ tôn giáo, vân vân. Sau đây, chúng tôi xin gửi đến quý vị một số nhận định của cha Samir Khalil Samir về hiện tượng khủng bố Hồi giáo tái sinh sau các cuộc cách mạng mùa xuân Ả Rập. Cha Samir Khalil Samir là một linh mục dòng tên, sinh năm 1938 tại Cairo, Ai Cập. Cha là một chuyên viên về Hồi giáo, kim triết gia và thần học gia, và dạy học tại nhiều đại học nổi tiếng thế giới. Trước hết, cha Samir đề cập đến hiện tượng khủng bố quá khích Hồi giáo. Trong tất cả các vụ khủng bố xảy ra tại Ai Cập, Pakistan, Kenya và Syria, có một điểm đồng quy duy nhất, đó là tất cả đều là khủng bố Hồi giáo. Trong một số trường hợp, các nhóm khủng bố thuộc hệ phái Sunni tấn công hệ phái Shiite. Vài trường hợp khác, các nhóm quá khích tấn công giới cảnh sát vốn là biểu tượng của trật tự an ninh mà họ muốn phá tan. Nhưng trong đại đa số các vụ khủng bố, đối tượng của Hồi giáo quá khích là Kitô hữu. Đây là một vấn đề thuộc lĩnh vực tâm lý cần nhấn mạnh. Họ là những tên khủng bố sẵn sàng hy sinh mạng sống của mình để sát hại người khác, không cần giải thích hay biện minh nào cả, dù rằng người khác ấy là những con người hoàn toàn vô tội. Vụ khủng bố tại Nairobi, thủ đô Kenya đã chứng minh rõ điều này. Somalia, vùng đất xuất thân của nhóm Shabat, thủ phạm vụ khủng bố đẫm máu ấy, có nhiều vấn đề tranh chấp giữa các hệ phái Hồi giáo nơi đây. Kitô hữu tại Somalia chỉ là một thiểu số nhỏ nhoi mất hút trong dân chúng. Thế mà họ đã xuất cảnh các vấn đề căng thẳng này sang Kenya với lý do là Kenya đã giúp đỡ chính quyền Somalia khôi phục sự kiểm soát đất nước. Lý do ấy thật hoàn toàn chính trị, nhưng đã bị biến thành bạo lực khủng bố nhân danh Hồi giáo.
Đứng trước sự kiện này, cần phải xét xem người Hồi giáo phản ứng thế nào. Thường thì họ tuyên bố điều này không thể chấp nhận được. Nhưng nói suông như thế mà thôi, thì nào có làm được gì? Tại Pakistan, đạo trưởng Imam Hồi giáo Hafiz Noman Khadir thuộc phái ôn hòa chống khủng bố đã bày tỏ tình liên đới với các anh chị em Kitô hữu bị tấn công bởi những kẻ khủng bố, không có một tín ngưỡng nào. Thủ tướng chính phủ Pakistan, ông Nawaz Sharif, cũng lên án vụ khủng bố tự sát và nói, những kẻ khủng bố ấy không theo một tín ngưỡng nào. Sự thật không đúng như thế. Bọn khủng bố đã tuyên xưng tôn giáo của họ nhiều lần. Họ tự xưng là tín đồ Hồi giáo. Còn hơn thế nữa, họ tự xưng là tín đồ Hồi giáo đích thực, sống trung thực với luật Sharia. Trong khi những người Hồi giáo ôn hòa thì tìm cách khỏa lấp mọi sự, bảo rằng Hồi giáo là một tín ngưỡng trung dung, ôn hòa, chứ không quá khích đến độ mù quáng như thế. Thế mà mỗi ngày có những nhóm khủng bố quá khích mới ra đời do những đạo trưởng, imam hay sheikh thông thạo đạo lý Hồi giáo hướng dẫn. Tại Nairobi, người hướng dẫn nhóm Shabab Somalia thủ phạm vụ khủng bố này là Sheikh Ali Mahmoud Raji đã công bố sứ điệp nói, chúng tôi cho phép các thánh chiến quân Hồi giáo, Mujahideen, được quyền hạ sát các tù nhân con tin trong trường hợp bị tấn công. Các Kitô hữu đang tiến đánh người của chúng ta rất thương xót những con tin bị kẹt bên trong trung tâm. Chiến lược họ dùng là chiến lược Hồi giáo. Trước khi thả một số con tin, họ hỏi xem có biết tên thân mẫu của tiên tri Mohammed hay không. Ai trả lời đúng thì được tha, ai không biết thì bị giữ làm con tin và nhiều người trong số bị giữ lại đã bị giết. Để chống lại thứ Hồi giáo quá khích này, người ta phải huy động mọi người, nhưng trước hết phải là người Hồi giáo. Thái độ quá khích có nền tảng nơi sự giáo dục của một số đạo trưởng, huấn luyện, đào tạo và bảo trợ các tín hữu cho đến chỗ chi phối họ hoàn toàn khi ra lệnh giết người. Cho đến khi nào người Hồi giáo không quyết liệt tuyên bố thái độ này là trách nhiệm riêng của Hồi giáo, không khẳng định rằng ai im lặng không xác nhận điều này là đồng lõa với kẻ khủng bố, thì vẫn chẳng có ích gì.
Vẫn theo cha Samir, tại một số quốc gia như Ai Cập và Tunisia chẳng hạn, cuộc cách mạng mùa xuân Ả Rập có thổi một làn gió mới đem tinh thần dân chủ, một quan niệm mới về quyền con người, về một thể chế công dân bình quyền cho mọi người dân không phân biệt tôn giáo hay tín ngưỡng. Điều này có thật đấy, nhưng chỉ kéo dài vỏn vẹn có chừng 3 tháng, rồi sau đó là các nhóm quá khích Hồi giáo nhảy ngay vào cuộc, tại Ai Cập là nhóm các anh em Hồi giáo. Tại Syria là các băng đảng quá khích do các nước lân cận tài trợ, trong số này có nhiều người Âu Châu Hồi giáo nữa. Thế nhưng vấn đề thật, vấn đề căn bản là thế giới Hồi giáo đang sống một cuộc khủng hoảng hiện sinh và văn hóa sâu rộng. Thế giới Hồi giáo ngày nay xuất hiện như một khối liên kết chặt chẽ, không biên giới địa lý và chính trị, sẵn sàng di chuyển từ biên cương này đến biên cương nọ để bảo vệ và quảng bá sự tinh tuyền của đạo Hồi theo quan điểm của họ, và nhất là để chiến đấu cho quan niệm ấy. Người Hồi giáo cảm thấy mình nằm trong phe yếu thế về mặt chính trị, thấp kém về văn hóa và khoa học, nghèo nàn về vật chất. Sự khó chịu khốn khổ lại càng gia tăng nếu họ nghĩ lại quá khứ vàng son huy hoàng thời đế quốc Hồi giáo, từ thế kỷ thứ 7 đến thế kỷ thứ 13. Họ nghĩ rằng thời ấy, tín hữu Hồi giáo biết tuân giữ trọn vẹn kinh Koran và truyền thống do tiên tri Mohammed tuyên dạy nơi người Hồi hùng mạnh. Khi ra xa Hồi giáo truyền thống, Hồi giáo đánh mất sức mạnh của mình và trở thành yếu đuối. Vì thế, cần phải trở lại Hồi giáo nguyên thủy, tuyệt đối vâng theo kinh Koran và theo gương của tiên tri Mohammed, chiến đấu chống lại cái ngoại giáo bằng bất cứ cách thức nào. Rồi về sau này, với các ngân khoản khổng lồ thu vào nhờ dầu lửa, người ta có thể mua vũ khí dễ dàng từ các nước Tây Âu để gây chiến tranh bạo lực giết người và chi phí cho những dịch vụ khác, chẳng hạn như tài trợ các cuộc khủng bố, vân vân. Tất cả những mưu toan đó không đem lại được một giải pháp nào cho tình trạng hiện nay, bởi vì vấn đề chính yếu và khẩn cấp nhất ngày nay chính là sự đối chiếu giữa Hồi giáo và thời buổi tân tiến. Hồi giáo cần phải xét lại chính mình và nhận thức được điều gì phải thay đổi, điều gì nên bảo toàn, xét theo những quan niệm tiến bộ ngày nay. Tiến trình phân biệt nhận thức ấy phải được thực hiện để phân biệt rõ rệt thuận và nghịch, ngõ hầu có thể bắt đầu xây dựng tương lai trên những điều thuận lợi. Nói thì dễ, nhưng thực hiện mới thật là khó và không ai chịu khởi đầu cả. Hồi giáo tiếp tục chiến đấu chống lại lẫn nhau và chống người ngoại giáo. Giữa khối Hồi giáo có những nhóm tuyệt đối chống lại mọi canh tân hay tân tà giáo, tức tân Jahiliya, khởi hứng từ tiên tri Mohammed chiến đấu chống tà giáo Jahiliya. Đó chính là lý thuyết đã được một thành viên và nhà tư tưởng lớn của nhóm anh em Hồi giáo Sajid Qutb khai triển trong cuốn sách của ông tựa đề Ma'alim fi Atarit, những viên đá mốc trên đường đi, được soạn thảo trong nhà tù dạo năm 1965-1966, ít lâu trước khi bị xử giảo ngày 29 tháng 8 năm 1966. Đây là một loại Hồi giáo quá khích, xem sự tiến bộ như là một thứ tà giáo. Họ xác tín rằng sẽ chiến thắng nếu chiến đấu chống lại chủ nghĩa tân tà giáo này, vốn là biểu tượng của Tây Âu, của tín hữu Kitô, những kẻ tiên phong của thế giới Tây Phương và của những tín hữu Hồi giáo tự do khác. Điều thật đáng tiếc là chỉ có rất ít người Hồi giáo có các phân tích hay suy nghĩ như trên. Có thể nói rằng, trên tổng số hơn 1 tỷ người Hồi giáo, chỉ có khoảng dưới 1.000 học giả sáng suốt, và đây là con số thật nhỏ nhoi.
Nhận định sau cùng của cha Samir là mọi canh tân tiến bộ trong thế giới Hồi giáo đều hiện thực dưới một chế độ độc tài. Không độc tài thì không thể nào có tiến bộ. Tại Tunisia chẳng hạn, chế độ độc tài kéo dài 50 năm, nhất là dưới thời Bourguiba làm tổng thống Tunisia suốt 30 năm từ 1957 đến 1987, đã làm cho nước này chuyển sang giai đoạn tiến bộ mà không rơi vào tình trạng khủng bố bạo lực. Tại Syria và Iraq cũng thế, đảng Baas cầm quyền tại Syria từ năm 1963 đến 1966, rồi từ 1970 cho đến nay. Tại Iraq, từ 1968 đến 2003 và đã mang lại nhiều canh tân cải tổ dưới chế độ cai trị độc tài. Người sáng lập đảng này, ông Michel Aflaq, là một tín hữu chính thống, đã lấy tính chất đời làm cột trụ chống giữ đảng, tuy vẫn nhìn nhận vai trò quan trọng của Hồi giáo trong đời sống quốc gia. Chính vì thế, khi chiến đấu chống lại chế độ độc tài, loại bỏ độc tài, người ta chỉ còn giữ lại Hồi giáo, thù nghịch của mọi canh tân tiến bộ bắt nguồn từ Tây Phương và của tính chất đời. Và bây giờ đã đến lúc cần có một đại học Hồi giáo uy tín, chẳng hạn như Al-Azhar hay một đại học Hồi giáo khác ở Tunisia, Maroc hoặc là ở Indonesia, Malaysia, bắt đầu trở lại một tiến trình phân định nghiên cứu như thế đối với Hồi giáo và sự canh tân tiến bộ. Một tiến trình tương tự đã được thực hiện từ năm 1870 và kéo dài 60 năm cho đến 1930, với nhiều tác phẩm của những nhà tư tưởng Hồi giáo lớn hướng dẫn các nhận định vừa nói đến trong bài này. Đã có một thời, các tác phẩm này bị cấm phổ biến. Những nhà tư tưởng này mới quả là những vị thầy của Hồi giáo. Trong thế giới Hồi giáo hiện nay, người ta im lặng cúi đầu tùng phục Hồi giáo quá khích hoặc tìm cách trốn chạy sang Tây Âu. Người Kitô chúng ta đã từng bao lần đối chiếu giữa đức tin và tiến bộ, giữa đức tin và lý trí, nên chúng ta có thể giúp các tín hữu Hồi giáo tiến tới một cuộc phân định chính xác, có thể đáp trả nhu cầu canh tân của khối Hồi giáo hiện nay. Dung hòa tư tưởng Hồi giáo truyền thống với tư tưởng tiến bộ là cách thức đáp trả tốt đẹp nhất cho tính cách quá khích của những kẻ khủng bố. Thế mà có nhiều chính quyền Tây Âu lại chỉ muốn giúp thế giới Hồi giáo bằng viện trợ quân sự hay qua các dịch vụ buôn bán với các nước Trung Đông đổi lấy lợi nhuận cá nhân mà thôi.
Vừa rồi là bài viết về sự tái sinh của khủng bố Hồi giáo sau các cuộc cách mạng mùa xuân Ả Rập. Sau đây, chúng tôi xin điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị thính giả, tuần qua cộng đồng Thánh Egidio ở Roma đã tổ chức cuộc gặp gỡ các vị lãnh đạo tôn giáo, chính trị và văn hóa về hòa bình từ ngày 29 tháng 9 đến mùng 1 tháng 10 về chủ đề Can đảm hy vọng và với sự tham dự của 400 nhân vật, trong đó có các vị lãnh đạo Kitô, Ấn giáo, Phật giáo, Hồi giáo, Do Thái giáo. Sáng ngày 30 tháng 9, các tham dự viên đã được Đức Thánh Cha Francisco tiếp kiến, và nhân dịp này, Ngài kêu gọi các tôn giáo kiên trì kiến tạo và bênh vực hòa bình qua con đường đối thoại và cầu nguyện. Đức Thánh Cha nhắc đến tình trạng thế giới ngày nay đang rất cần hòa bình và khẳng định rằng, chúng ta không bao giờ có thể cam chịu đứng trước những đau khổ của các dân tộc đang trở thành con tin của chiến tranh, lầm than, bóc lột. Chúng ta không thể dừng dưng và bất lực trước thảm trạng của các trẻ em, gia đình, người già, nạn nhân của bạo lực. Chúng ta không thể để cho nạn khủng bố giam hãm con tim của một số người hung bạo, để rồi làm cho họ gieo rắc đau thương và chết chóc cho bao nhiêu người. Tất cả chúng ta cùng mạnh mẽ tiếp tục nói lên rằng không thể có biện minh tôn giáo nào cho bạo lực, dù nó được biểu lộ dưới bất kỳ hình thức nào. Cần phải xóa bỏ mọi hình thức bạo lực viện cớ tôn giáo và cùng nhau chúng ta cảnh giác để thế giới khỏi trở thành con mồi của bạo lực được chứa đựng trong mọi dự phóng văn minh dựa trên sự phủ nhận Thiên Chúa.
Đức Thánh Cha cũng đề cao vai trò của các vị lãnh đạo tôn giáo trong việc xây dựng hòa bình và Ngài nhận xét rằng cuộc gặp gỡ của các vị hàng năm gợi cho chúng ta con đường xây dựng hòa bình, đó là can đảm đối thoại, mang lại hy vọng. Sở dĩ trên thế giới, trong xã hội, có ít hòa bình cũng chỉ vì thiếu đối thoại. Người ta cảm thấy khó ra khỏi chân trời chật hẹp của tư lợi để cởi mở đối với một cuộc đối chiếu chân thành và thật sự. Để có hòa bình, cần có một cuộc đối thoại kiên trì, bền chí, mạnh mẽ, thông minh, không để mất mát một sự gì. Đối thoại có thể chiến thắng chiến tranh. Đối thoại là cho những người thuộc các thế hệ khác nhau và thường cố tình không biết nhau, nay biết sống chung với nhau. Đối thoại làm cho các công dân thuộc các chủng tộc khác nhau, sắc tính khác nhau, biết sống chung với nhau. Sau cùng, Đức Thánh Cha mời gọi các vị lãnh đạo tôn giáo tiếp tục cầu nguyện cho hòa bình trên thế giới, tại Syria, Trung Đông và bao nhiêu nước khác trên thế giới. Ước gì lòng can đảm hòa bình này mang lại can đảm hy vọng cho thế giới, cho tất cả những người đang chịu đau khổ vì chiến tranh, cho những người trẻ đang lo âu hướng về tương lai của họ.
Cuộc gặp gỡ về hòa bình đã kết thúc chiều tối ngày 1 tháng 10 tại quảng trường trước tòa đô sảnh Roma. Trong tuyên ngôn chung kết, các vị lãnh đạo tôn giáo khẳng định rằng không ai có thể biến tôn giáo thành lý do biện minh cho bạo lực. Giết người nhân danh Thiên Chúa là một hành vi phạm thượng. Trong số các đề tài được đặc biệt chú ý trong cuộc gặp gỡ năm nay có tình hình xung đột tại Syria và hiện tình các tín hữu Kitô ở Trung Đông. Trong số các vị lãnh đạo tôn giáo từ Syria đến dự có Đức Thượng phụ Yohanna X, giáo chủ chính thống Antiochia, em ruột của ngài là Đức Tổng giám mục Boulos Yazigi đã bị bắt cóc hồi tháng 4 năm nay gần thành Aleppo bên Syria. Tổng cộng có hơn 15.000 người đến tham dự 30 cuộc thảo luận bàn tròn do 250 vị lãnh đạo tôn giáo và nhân vật văn hóa chính trị từ 60 quốc gia trình bày. Cuộc gặp gỡ lần thứ 28 vào năm tới sẽ diễn ra tại thành phố Anvers bên Bỉ, nhân dịp kỷ niệm 100 năm Thế chiến thứ nhất bùng nổ và nước Bỉ bị Đức xâm lăng. Đây cũng là nơi võ khí hóa học được sử dụng lần đầu tiên trong lịch sử.
Một tin được các giới đặc biệt chú ý trong tuần qua, đó là hai vị chân phước giáo hoàng Gioan 23 và Gioan Phaolô II sẽ được tôn phong hiện thánh vào ngày 27 tháng 4 năm tới, năm 2014, Chủ nhật kính lòng thương xót Chúa. Đức Thánh Cha Francisco đã tuyên bố quyết định này trong công nghị hồng y đầu tiên do ngài triệu tập lúc 10 giờ sáng ngày 30 tháng 9 tại Vatican với sự tham dự của các hồng y thường trú và các hồng y hiện diện tại Roma trong những ngày này. Công nghị hồng y đã bắt đầu với kinh giờ 3 và tiếp đó Đức Thánh Cha đã tuyên bố ngày phong hiện thánh cho hai vị chân phước giáo hoàng tiền nhiệm. Đức Gioan Phaolô II được phong thánh nhanh kỷ lục chỉ có 9 năm sau khi qua đời. Tiếp đến, Đức ông trưởng ban nghi lễ phụng vụ của Đức Thánh Cha đã yêu cầu tất cả mọi người không phải là hồng y ra ngoài phòng họp để Đức Thánh Cha trao đổi riêng với các vị, trong đó có cả 8 hồng y thuộc ban cố vấn của ngài.
Tuần qua, khóa họp đầu tiên kéo dài 3 ngày của 8 hồng y thuộc Hội đồng Cố vấn của Đức Thánh Cha đã tiến hành từ mùng 1 đến mùng 3 tháng 10 tại Thư viện riêng của Đức Giáo Hoàng trong dinh tông tòa. Khóa họp diễn ra với sự hiện diện của Đức Thánh Cha và dưới sự điều hợp của Đức Hồng y Oscar Rodriguez Maradiaga, dòng Đông Bosco, Tổng giám mục giáo phận Tegucigalpa, Honduras, và 7 vị hồng y còn lại đến từ Bắc và Nam Mỹ, Vatican, Đức, Australia, Ấn Độ và Congo. Vị thư ký của hội đồng là Đức Cha Marcelo Semerano, giám mục giáo phận Albano, nơi có dinh thự Castel Gandolfo của Đức Giáo Hoàng. Đức Cha đã làm tổng thư ký đặc biệt của một thượng hội đồng giám mục, trong đó Đức Hồng Y Jorge Bergoglio, tức là Đức Đương Kim Giáo Hoàng, đã làm tổng tường trình viên. Đây là khóa họp chung chính thức đầu tiên, và trong năm tháng qua đã có nhiều tiếp xúc giữa Đức Thánh Cha với các hồng y thành viên và giữa các hồng y này với nhau.
Cha Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh, cho biết những ngày họp của các Đức Hồng Y với Đức Thánh Cha khá khẩn trương, sáng từ 9 đến 12 giờ rưỡi, chiều từ 4 đến 7 giờ. Các hồng y đã trình bày những suy tư về sứ mạng của giáo hội theo tinh thần công đồng chung Vatican thứ hai, tương quan giữa giáo hội Hoàng Vũ và các giáo hội địa phương, đoàn thể tính của hàng giám mục trong việc cai quản giáo hội, đề tài giáo hội của người nghèo, của giáo dân trong giáo hội, tính chất phục vụ của tất cả các tổ chức giáo hội và trách nhiệm của mọi thành phần dân Chúa đối với công ích. Mỗi hồng y trình bày một tổng hợp các đề nghị mà các vị đã thu thập được. Các hồng y cũng thảo luận về Thượng Hội đồng Giám mục lần tới về gia đình, việc cải tổ chính cơ cấu và quy luật của Thượng Hội đồng Giám mục, việc cải tổ hiến chế mục tử nhân lành về các cơ quan trung ương tòa thánh, chức năng của Phụ Quốc Vụ Khanh tòa thánh, tương quan của các cơ quan tòa thánh với Đức Thánh Cha và với nhau, có người đề nghị thay tên Quốc vụ Khanh Tòa Thánh bằng Văn phòng Thư ký của Đức Giáo Hoàng và bổ nhiệm một vị Moderator Curie, điều hợp viên giáo phủ. Tuy nhiên không có gì được quyết định trong lúc này. Đức Thánh Cha đã hiện diện trong hầu hết các phiên họp, ngoại trừ sáng thứ Tư Ngài tiếp kiến chung các tín hữu hành hương, và sáng 3 tháng 10 Ngài tiếp các tham dự viên cuộc gặp gỡ kỷ niệm 50 năm thông điệp hòa bình dưới thế.
Trong cuộc phỏng vấn dành cho chủ nhiệm báo Cộng hòa ở Roma, Đức Thánh Cha Francisco bày tỏ quyết tâm cải tổ giáo triều Roma và đưa giáo hội tái trở thành một cộng đồng dân Chúa. Bài phỏng vấn được phổ biến trong số ra ngày 1 tháng 10, qua đó Đức Thánh Cha nói với ông Eugenio Scanfari, chủ nhiệm báo Cộng hòa rằng, Tòa Thánh có một khuyết điểm là quy trọng tâm về Vatican, xem và chăm sóc quyền lợi của Vatican, và phần lớn đây vẫn còn là những lợi lộc trần thế. Quy niệm quy trọng tâm về Vatican như thế lơ là với thế giới bao quanh. Tôi không đồng ý với quan điểm như thế về Tòa Thánh, và tôi sẽ làm hết sức để thay đổi quan điểm đó. Giáo hội phải tái trở thành một cộng đồng dân Chúa, và các linh mục, cha sở, các giám mục với nhiệm vụ săn sóc các linh hồn là để phục vụ dân Chúa. Đức Thánh Cha cũng khẳng định rằng lý tưởng một giáo hội truyền giáo và thanh bần được Thánh Francisco thể hiện cách đây 800 năm, ngày nay vẫn còn giá trị để mang lại hy vọng cho người trẻ, giúp đỡ người già, cởi mở, hướng về tương lai, phổ biến tình thương. Là những người nghèo giữa người nghèo, chúng ta phải bao gồm cả những người bị loại trừ và rao giảng hòa bình.
Hôm ngày 1 tháng 10, lần đầu tiên Viện Giáo Phụ, quen gọi là Ngân hàng Vatican, đã công bố kết toán chi thu năm 2012. Theo kết toán dài hơn 100 trang này, trong năm ngoái, Viện Giáo Phụ đã quản lý 6 tỷ 300 triệu euro và đã lời được 86 triệu 600 ngàn euro. Trong đó, 54 triệu 700 ngàn được đưa vào ngân sách của Tòa Thánh và 31 triệu 900 ngàn được dự trữ chống những rủi ro. Viện Giáo Phụ quản lý 13.700 tài khoản của các nhân viên Vatican, giáo phận, dòng tu, ngoại giao đoàn cạnh Tòa Thánh. Chủ tịch Viện Giáo Phụ, ông Ernst von Freiberg, người Thụy Sĩ, nói rằng sự minh bạch là điều cơ bản, là yếu tố chủ yếu trong hoạt động của viện này. Từ tháng 3 năm nay, chúng tôi theo đuổi chính sách dựa trên 3 điểm. Thứ nhất là mở ra và đối thoại với các cơ quan truyền thông, thông báo những gì đang được tiến hành. Vì thế, nay Viện Giáo vụ có một phòng báo chí. Thứ hai là thành lập một web Internet để thông truyền hoạt động của viện. Sau cùng là công bố phúc trình hàng năm. Đây là một bước tiến hướng tới một viện minh bạch trong sáng và phù hợp với các quy tắc. Và theo đó, Đức Thánh Cha sẽ quyết định đâu là hướng đi mà viện cần tiếp tục tiến bước.
Trước khi kết thúc chương trình, Minh Nguyệt xin trình bày cùng quý vị gương chứng nhân nói về Đức Thánh Giáo Hoàng Pio V và ngày lễ mùng 7 tháng 10 hàng năm, kính Đức Mẹ Mân Côi.
Đức Thánh Giáo Hoàng Pio V có tên thật là Michele Antonio Ghislieri. Ngài chào đời ngày 15 tháng Giêng năm 1504 tại Bosco Marengo thuộc Alessandria, miền Bắc nước Ý, và qua đời ngày 1 tháng 5 năm 1572, hưởng thọ 68 tuổi, sau 6 năm cai quản Giáo hội Công giáo Hoàng Vũ. 100 năm sau khi từ trần, Đức Pio V được tôn phong chân phước ngày 27 tháng 4 năm 1672, và 40 năm sau đó, ngày 22 tháng 5 1712, Ngài được nâng lên hàng hiển thánh. Triều đại giáo hoàng của Đức Thánh Cha Pio V chỉ kéo dài 6 năm, nhưng là thời gian ghi dấu nhiều biến chuyển quan trọng. Nguyên là tu sĩ dòng Đa Minh và là vị trưởng pháp tòa điều tra. Khi lên ngôi giáo hoàng, Đức Thánh Cha Pio V tức khắc truyền cho toàn thể giáo hội công giáo phải thi hành nghiêm chỉnh mọi chỉ thị và sắc lệnh của công đồng chung Trento. Công đồng Trento diễn ra trước đó 3 lần. Lần thứ nhất, từ từ năm 1545 đến 1549, lần thứ hai từ năm 1551 đến 1552, và lần thứ ba từ năm 1562 đến năm 1563. Cộng đồng Trento quyết liệt đối phó với các hệ phái Tin Lành bằng cách cho duyệt xét lại toàn bộ kỷ luật hội thánh, cũng như long trọng tái khẳng định các tín điều nền tảng của giáo hội Công giáo. Cũng chính Đức Thánh Giáo Hoàng Pio V đã cho xuất bản năm 1568 cuốn Kinh Nguyện Giáo Sĩ và năm 1570 cuốn Sách Lễ Roma. Với những hoạt động mục vụ trên đây, Đức Thánh Giáo Hoàng Pio V được kính nhớ như vị giáo hoàng có nhiều công nghiệp trong việc khẳng định đức tin Công giáo vào một thời điểm có nhiều dao động. Thế nhưng công nghiệp anh dũng nhất của Đức Pio V được sử liệu ghi lại, đó là Ngài đã chủ xướng cuộc thủy chiến nơi kinh đào Lepanto vào ngày 7 tháng 10 năm 1571. Cuộc thủy chiến đã thay đổi hẳn lịch sử Âu Châu nơi mấy thế kỷ tiếp theo sau đó. 300 tàu chiến thuộc Liên minh Thánh do Đức Pio V phối hợp từ các nước theo Kitô giáo chỉ nội trong vòng ngày 7 tháng 10 1571 đã đánh phá tan tành hạm đội Thổ Nhĩ Kỳ do Soliman II Le Magnifique điều khiển. Cuộc chiến thắng trận đánh nơi kinh đào Lepanto ở Hy Lạp đã giúp cho tất cả các nước Tây Âu theo Kitô giáo thoát khỏi âm mưu thống trị của Hồi giáo. Tây Âu đã tránh được thảm trạng xảy ra cho Kitô giáo Đông Phương hơn một thế kỷ trước đó, khi Đông Phương bị quân Hồi giáo Thổ Nhĩ Kỳ Constantinople đánh chiếm vào năm 1453. Mùng 7 tháng 10 1571, ngày chiến thắng Lepanto, trở thành biến cố biểu tượng đi vào lịch sử và ký ức, nói lên quyết tâm của Tây Phương sẵn sàng chiến đấu giành thắng lợi cho một lý tưởng cao cả. Hậu quả chiến thắng Lepanto mang lại không nằm trong lĩnh vực chính trị, cho bằng nằm trong lĩnh vực tinh thần và luân lý. Nó củng cố sức mạnh cho Tây Phương trong hiệp nhất và hy sinh mỗi khi có hiểm nguy xuất hiện. Riêng Đức Thánh Giáo Hoàng Pio V, người đứng ra phối hợp cuộc chiến, đã thâm tín sâu xa rằng chính quyền lực Kinh Mân Côi đã giúp cho trận chiến Lepanto chỉ diễn ra trong vòng một ngày và đã đánh phá tan tành quân Hồi giáo Thổ Nhĩ Kỳ. Với trọn lòng tri ân thảo hiếu, Đức Thánh Giáo Hoàng Pio V đã thiết lập lễ kính Đức Mẹ Mân Côi vào ngày 7 tháng 10 hàng năm, ngày ghi nhớ chiến thắng Lepanto mùng 7 tháng 10, 1571. 442 năm sau chiến thắng Lepanto, hơn bao giờ hết, toàn thể giáo hội Công giáo, Đông cũng như Tây, ý thức sâu xa rằng chỉ với kinh Mân Côi, chỉ nhờ Đức Mẹ Mân Côi, thế giới mới có thể thoát khỏi vòng tay bạo lực của nhóm Hồi giáo cực đoan, dùng chiêu bài tôn giáo để gieo rắc oán thù và chết chóc. Tháng 10 năm nay, 2013, toàn thể tín hữu Công giáo cùng nhau sốt sắng lần hạt Mân Côi, van xin Đức Mẹ Mân Côi cứu thoát khỏi hiểm họa chiến tranh để được sống trong an bình và trong niềm kính sợ Thiên Chúa. Đọc lời Chúa trong sách Khải Huyền, có điềm lớn xuất hiện trên trời, một người phụ nữ, mình khoác mặt trời, chân đạp mặt trăng và đầu đội triều thiên 12 ngôi sao. Bà có thai, đang kêu la đau đớn và quằn quại vì sắp sinh con. Lại có điềm khác xuất hiện trên trời, đó là một con rồng lớn, đỏ như lửa, có 7 đầu và 10 sừng, trên 7 đầu đều có vương miện. Đuôi nó quét hết 1/3 các ngôi sao trên trời mà quăng xuống đất. Rồi con rồng đứng trực sẵn trước mặt người phụ nữ sắp sinh con, để khi bà sinh xong là nó nuốt ngay con bà. Bà đã sinh được một người con trai. Người con này sẽ dùng trượng sắt mà chăn dắt muôn dân. Con bà được đưa ngay lên Thiên Chúa, lên tận ngai của người. Còn người phụ nữ thì trốn vào sa mạc. Tại đó, Thiên Chúa đã dọn sẵn cho bà một chỗ ở, để bà được nuôi dưỡng ở đó trong vòng 1260 ngày. Bây giờ có giao chiến trên trời, thánh tổng lãnh thiên thần Mikae và các thiên thần của người giao chiến với con mãng xà. Con mãng xà cùng các thiên thần của nó cũng giao chiến, nhưng nó không đủ sức thắng được và cả bọn không còn chỗ trên trời nữa. Con mãng xà bị tống ra, đó là con rắn xưa mà người ta gọi là ma quỷ hay Satan, tên chuyên mê hoặc toàn thể thiên hạ. Nó bị tống xuống đất và các thiên thần của nó cũng bị tống xuống với nó. Và tôi nghe có tiếng hô to trên trời: Thiên Chúa chúng ta thờ giờ đây ban ơn cứu độ, giờ đây biểu dương uy lực với vương quyền, và Đức Kitô của người giờ đây cũng biểu dương quyền bính.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Lạy Đấng Giêsu Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.